Xin chào tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài 23, tương quan giữa đời sống chiêm niệm cầu nguyện và việc tông đồ mục vụ. Có nhiều người cho rằng muốn làm tông đồ, muốn làm việc mục vụ tốt thì phải bớt những cái việc cầu nguyện, bớt những việc là suy ngẫm đời sống nội tâm đi thì mới có thể làm việc mục vụ, làm việc tông đồ một cái hữu hiệu được. Thực ra đó là một cái quan niệm hết sức sai lầm. Bởi vì chúng ta biết đời sống chiêm niệm cầu nguyện nó là căn bản, là khởi điểm của tất cả các việc hoạt động tông đồ khác. Người ta chỉ có thể hoạt động tông đồ, làm việc mục vụ một cách hữu hiệu, kết quả tốt nếu như người ta có một cái nền tảng đời sống cầu nguyện sâu sắc. Thực ra thì điều này dễ hiểu, bởi chúng ta biết là không ai cho cái gì mình không có. Nếu người đó, một cái người, cái vị tông đồ mà không có Chúa ở trong mình một cái dồi dào thì không thể chia sẻ cho người khác được. Cái vị tông đồ mà có Chúa một cách tạm gọi như là một cái nghèo nàn đi, cái tâm hồn cầu nguyện nghèo nàn, thì cái việc cho đi chia sẻ của mình cho người khác qua việc tông đồ mục vụ thì chẳng bao lâu nó sẽ cạn kiệt, có thể nói như vậy. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như là một cái cục pin hay cục pin sạc. Nếu chúng ta cứ xài miết mà không có sạc lại thì đương nhiên nó sẽ hết thôi, nó sẽ cạn kiệt thôi. Đến một lúc nào đó thì còn làm gì còn có năng lượng ở trong cái cục pin đó để mà tiếp tục hoạt động cho cái một cái máy móc nào đó. Cho nên lâu lâu người ta phải sạc lại là như vậy. Vì thế là trong giáo hội chúng ta thấy hàng năm, hàng tháng, thậm chí có cộng đoàn hàng tuần người ta phải có những cái cuộc tĩnh tâm, hồi tâm để cầu nguyện nhiều hơn, tập trung vào vấn đề cầu nguyện nhiều hơn để kín múc nơi Thiên Chúa tất cả những cái điều cần thiết để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác được. Đấy là ngoài những giờ cầu nguyện hàng ngày, trong thánh lễ suy niệm mỗi ngày. Nói chung hiến pháp các dòng tu đều đòi hỏi mỗi một tu sĩ mỗi ngày phải bỏ ra ít nhất là nửa tiếng đồng hồ để gọi là thời gian nguyện ngắm hay là suy niệm, để chúng ta có thể kín múc tất cả những sự ơn Chúa cần thiết ở trong tâm hồn của mình trước khi mình đem chia sẻ cho người khác. Bởi việc tông đồ xét cho cùng, việc mục vụ xét cho cùng là cái gì? Đó là chúng ta nói cho người khác về Thiên Chúa. Nói cho người khác về Thiên Chúa. Giống như cái châm ngôn của Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh chỉ có nói hoặc là với Chúa, hoặc là nói về Chúa. Nói với Chúa tức là cầu nguyện. Cầu nguyện, trao đổi và kết hợp với Chúa trong mối tương quan thân mật trong những lúc cầu nguyện. Rồi khi mình đã có Chúa đầy trong con người của mình rồi, lúc đó mình mới nói cho người khác biết về Chúa. Mình phải có đầy Chúa ở trong rồi, mình nói với Chúa đầy rồi, mình mới nói về Chúa cho người khác được. Đó là việc tông đồ. Và chúng ta thấy nói chung là các vị thánh mà đã nổi tiếng về đời sống tông đồ mục vụ, đó thành công trong việc truyền giáo chẳng hạn, cũng đều là những vị có đời sống cầu nguyện rất là sâu sắc. Cụ thể như Thánh Phaolô tông đồ, chúng ta biết một vị tông đồ có thể nói là nổi tiếng về tông đồ truyền giáo, trong suốt những năm ngày làm việc tông đồ sau khi trở lại với Chúa, chúng ta thấy ngài đã có ba cái hành trình truyền giáo rất là rộng khắp ở miền Tiểu Á, miền Trung Đông. Và dĩ nhiên ngài đã gặt hái được rất nhiều những thành công, đặt nền tảng cho các việc tông đồ mục vụ của giáo hội nói chung sau này. Thì sở dĩ ngài đạt được những điều kết quả tốt đẹp như vậy trong việc tông đồ rao giảng lời Chúa, truyền giáo là bởi vì ngài đã có một cái nền tảng rất là thâm sâu về sự kết hợp với Chúa Giêsu, đặc biệt với Chúa Giêsu. Rồi các thánh khác cũng thế, Thánh Đa Minh chúng ta thấy một vị tông đồ nổi tiếng vào thế kỷ thứ 12-13 cũng vậy. Ban ngày đi rao giảng thì ban đêm ngài phải thức hầu như trắng đêm để mà cầu nguyện, để mà lấy lại cái sinh lực tinh thần, mà Ngài đã chia sẻ cho những người khác. Trong việc rao giảng ban ngày, có thể Ngài đã phần nào kiệt quệ về vấn đề cái sức sống của Chúa ở trong Ngài. Cho nên ban đêm Ngài phải gặp gỡ Chúa để mà sạc lại, để mà lấy lại cái sinh lực đó. Rồi Thánh Francisco Xavier chúng ta cũng thấy là một vị truyền giáo nổi tiếng, đặc biệt cho vùng Á Châu này, nhất là bên Ấn Độ, rồi bên Nhật Bản, rồi bên... Thì chúng ta thấy một vị truyền giáo nổi tiếng như thế đã làm cho biết bao nhiêu người trở lại thành công như thế, cũng là nhờ ở Ngài có một đời sống kết hợp với Chúa rất là mật thiết. Cho nên nhiều ngày ngày vất vả phải rửa tội cho các em bé, cho người Ấn Độ. Phải nói là có nhiều ngày ngày không có giờ để mà ăn uống nữa, bởi vì các em thiếu nhi, các em nhỏ của người Ấn Độ đó, nó say mê nghe Ngài giảng và nó không cho Ngài về nhé, để mà nghỉ ngơi ăn uống một chút, nếu như Ngài không dạy cho nó một chút gì đó về Thiên Chúa. Ngài nói có ngày Ngài phải rửa tội có tới 5.000 người hoặc là tới 10.000 người một ngày. Đấy, một cái sự hoạt động rộng khắp mà nhiều như vậy thì cũng là bởi vì Ngài đã có một cái nền tảng đời sống nội tâm cầu nguyện rất là gắn bó với Chúa. Thánh nữ Katarina Siena cũng vậy, một vị thánh tông đồ đã làm biết bao nhiêu việc vĩ đại cho giáo hội, đặc biệt trong cái thời gian mà giáo hội bị phân tán. Một lúc ở trong giáo hội có tới 2 hay là 3 vị giáo hoàng chống đối nhau, thì chính thánh nữ Katarina Siena đã đứng ra để mà hòa giải, giống như là con thoi giữa Roma và Avignon. Lúc đó là cái giáo hội giáo hoàng lưu vong ở Avignon ở miền Nam nước Pháp. Ngài đã phải đi về về thương lượng biết bao nhiêu vất vả thế nào để đưa được ngôi giáo hoàng từ thành phố Avignon miền Nam nước Pháp về trở lại Roma. Thì đấy, Ngài làm rất nhiều việc như thế, thì cũng là bởi vì Ngài có cái lòng yêu mến Chúa, tâm hồn yêu mến Chúa, gắn bó cầu nguyện với Chúa. Vì vậy xét cho cùng, nó không có gọi gì gọi là mâu thuẫn giữa việc tông đồ bên ngoài mục vụ và việc cầu nguyện trong đời sống nội tâm của mình. Thực ra thì đời sống chiêm niệm cầu nguyện phải đi trước, là nền tảng cho tất cả những việc tông đồ khác. Ai không nhận ra Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện, trong lúc chiêm niệm, thì sẽ không thể nào nhận ra Thiên Chúa nơi những người khác, nơi những hoạt động bên ngoài của mình. Rất tiếc là ngày nay chúng ta thấy có cái khuynh hướng, đặc biệt nơi các vị linh mục là tu sĩ trẻ nói chung, là thích làm việc tông đồ, thích những hoạt động bên ngoài hơn là cầu nguyện. Thậm chí có nhiều linh mục tu sĩ trẻ thì có thể có là phần nào nó lơ là cái một phần cầu nguyện của mình để mà đi ra ngoài, đi giảng chỗ này giảng chỗ kia, sinh hoạt với nhóm này sinh hoạt nhóm kia. Và vì thế đó là một cái nguy cơ nhé, có nguy cơ là những linh mục tu sĩ trẻ đó sẽ có một ngày nào đó sẽ cạn kiệt mà không còn gì để mà nói cho người khác nữa nhé. Bởi cái vốn mà gọi là cái vốn Thiên Chúa ở nơi mình nó quá nghèo nàn đi, thì không thể nào mà nói cho người khác được, không biết nói cái gì bây giờ. Cho nên có thể có nhiều vị là thay vì giảng về đời Chúa chẳng hạn, thì đem những câu chuyện thời sự ra nói, ví dụ vậy. Đem những câu chuyện thời sự trên Internet, những câu chuyện nó không ăn nhầm gì với lời Chúa cả, nói chứ như vậy. Thì đấy là cái nguy cơ. Thế cho nên lời giảng của một người mà thiếu Chúa, không có Chúa trong mình thì nó sẽ rất là khô khan và nó không có sức thu hút như vậy. Cho nên đó là một cái nguy cơ mà chúng ta thấy ngày hôm nay nhá, các nơi nói chung, tình trạng của giáo hội nói chung, các linh mục tu sĩ trẻ họ thích làm những việc bên ngoài hơn nhá, rất hăng say, dù vất vả đến đêm cũng vẫn thích nhá, đi sinh hoạt các nhóm nọ nhóm kia, đi các nơi, đặc biệt là các giới trẻ, nhóm trẻ rất là hăng say, rất là thích, Nhưng mà bây giờ bảo vệ nhà tu viện mà ngồi đó mà cầu nguyện, mà suy nghiệm, ghi niệm hay là đọc sách mà nghiên cứu thì họ cảm thấy ngại ngủ. Thì đó là một nguy cơ, một nguy cơ. Người ta nói là một cái cục đá đó mà nó cứ lăn hoài á, nó cứ lăn hoài thì làm sao nó có thể có rêu được, mọc được không? Không thể được. Cục đá nó muốn mọc rêu á thì nó phải đứng lại, nó phải tích tụ cái nước, nó có độ ẩm thì rêu mới mọc được. Cái cục đá nó cứ lăn ngoài thì đâu có kịp mọc rêu, phải không? Thì đây vậy, nó cũng có ý nói về những vị linh mục mà tu sĩ trẻ mà thích đi ngoài nhiều, thích sinh hoạt ở ngoài nhiều đó nhá, cũng thế thôi nhá, nó không có thời gian để hấp thụ lời Chúa ở trong bản thân của mình, cho nên không thể nào mà có thể mà làm việc tông đồ một cách hữu hiệu được. Cha cũng có kinh nghiệm là lâu lâu mình đi thăm một vài gia đình giáo dân, nói thế như vậy thì nói chung cái tâm lý các bà thì rất là hiếu khách nha. Thấy cô cha đến là bắt đầu mời cha ngồi, thế là bắt đầu bỏ cha ngồi đấy mình nha, xuống bếp bắt đầu lo ăn, làm cái gì đó, hoặc là uống nước pha nước chanh pha cái gì đó, hoặc là làm cái món ăn nhẹ nhẹ, cứ để cha ngồi mình ở trên này. Thì tự nhiên đương nhiên là với cái là một người khách đến nhà thăm thì đâu có phải mình đến để mà ăn để uống hay là ăn gì, nhưng mà cái quan trọng mình gặp gỡ vào trước nhất thẳng nói chuyện đã, phải chia sẻ một rồi hãng đi lo cái chuyện kia. Nhưng mà cái tâm lý người Việt Nam mình, nhất là người phụ nữ nhá, hiếu khách thì cũng nghĩa là đã tiếp khách thì phải có cái gì ăn uống thì nó mới đạt, nó mới tẩy, chứ không có thì coi như là không phải là tiếp khách đấy. Nhiều khi nó quan niệm như vậy nhá, đấy cho nên việc mà chúng ta quan tâm quá nha đến việc tông đồ bên ngoài nhá thì có nguy cơ là như thế, có nguy cơ là làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta càng ngày nó cứ cằn cỗi dần đi nhá, thành ra nó sẽ không còn có kết quả tốt đẹp nữa. Thế là chưa nói đến nguy cơ có thể cái người đó có thể dần dần mất ơn gọi nhá, và thậm chí mất niềm tin nhá, mất đức tin luôn. Thế như câu chuyện của sư Suri mà tôi nói hôm qua đấy nhá, bởi vì cứ mải mê với tất cả những việc tông đồ bên ngoài nhá, ca hát cầu nguyện, ca hát thì cũng là điều tốt, nhưng mà cứ mải mê những chuyện đó mãi mà lơ là những việc hồi tâm cầu nguyện âm thầm với Chúa nhá, thì dần dần sẽ có thể đi đến chỗ rất mất ơn gọi, rồi từ chỗ mất ơn gọi đó mất luôn cả đức tin nhá. Con người không thể yêu mến Thiên Chúa nếu như họ không biết người, đúng không? Chúng ta không thể yêu mến Chúa được nếu chúng ta không biết Chúa. Vô tri bất mộ, không biết thì không yêu. Mà chúng ta không thể biết nhiều về Chúa nếu như chúng ta không tiếp xúc với Chúa, chúng ta không trò chuyện với Chúa, chúng ta không cầu nguyện với Chúa. Cái duy nhất để chúng ta tiếp cận với Chúa là qua các bí tích, là cũng là cầu nguyện nhá. Rồi qua việc chúng ta suy niệm, thì đó là những lúc chúng ta tiếp xúc với Chúa để tìm hiểu về Chúa, để nghe Chúa nói, để nghe Chúa nhắn nhủ gì đó. Và khi mình đã tiếp xúc với Chúa nhiều như thế, đương nhiên mình biết về Chúa nhiều hơn, mình hiểu về Chúa một cách sâu sắc hơn, thì mình sẽ có kinh nghiệm để mà chia sẻ cho người khác. Cho nên suy niệm cầu nguyện là cách duy nhất để chúng ta gặp gỡ Chúa, để biết thánh ý Chúa và những chương trình của Ngài đối với thế giới, và Ngài muốn chúng ta làm cái gì. Trong bài hát chúng ta vẫn hát vào: xin cho con biết lắng nghe lời Ngài, dạy con trong đêm tối. Thí dụ vậy, trong đêm tối, trong lúc lẻ loi đó nhá, là cái lúc mà chúng ta một mình đối diện với Chúa, chúng ta cầu nguyện nhiều, chúng ta tiếp xúc với Chúa nhiều hơn nhá, chúng ta không bị chia trí, thì chỉ lúc đó là chúng ta kiến múc được cái hồng ân ơn thánh của Chúa nhá, và trong tâm hồn của mình nhá. Dĩ nhiên lòng yêu mến Thiên Chúa cũng phải thể hiện qua hành động bác ái yêu thương, tức là việc tung đổ bên ngoài, điều đó không ai phủ nhận nhá. Nhưng mà điều kiện tiên quyết nhá, ưu tiên vẫn là phải có sự cầu nguyện và kết hợp với Chúa trước đã nhá, rồi mới đến tính đến chuyện làm việc tung đổ sau nhá. Làm việc tung đổ nó là có thể coi như là một cái hệ luật kết quả tất yếu của đời sống cầu nguyện. Cho nên Công đồng Vatican II khẳng định là không có đối nghịch giữa hoạt động xã hội và đời sống tôn giáo hay là cầu nguyện. Tất cả những việc chúng ta làm xã hội, bác ái, từ thiện, vân vân, Và việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa qua cầu nguyện, qua lãnh nhận các bí tích thì không có gì đối nghịch nhau cả, là bổ túc cho nhau nhé. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có tiếp nhận được hầu ân của Chúa, chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Rồi ngược lại, khi chúng ta đi tiếp xúc với con người, chúng ta gặp những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống của họ, thì chính những cái đó nó tạo nên cho chúng ta có cái gọi là cái chất liệu nhé, để chúng ta suy niệm mà cầu nguyện với Chúa nó một cái hữu hiệu hơn nhé. Thí dụ như hôm qua cha đi hai buổi, thứ hai và thứ ba hôm qua cha đi thăm các người già nua rồi bệnh tật neo đơn ở trong giáo xứ vậy. Chính khi mình tiếp xúc thực tế với họ và thấy đời sống họ khổ cực, và thấy những người già neo đơn hoặc là những người mới 50-60 tuổi mà đã bị bệnh hiểm nghèo đang nằm đó chờ chết chẳng hạn, thế thì mình tiếp xúc họ với họ trực tiếp như thế, tự nhiên mình có một cái ấn tượng nhá về cuộc đời, cái số phận của con người nhé. Và rồi từ cái chỗ đó mình có một cái chất liệu mình phản hồi lại khi mình cầu nguyện nhé, để xin Chúa giúp sức cho mình, để mình có cách nào đó để mà biết đồng cảm với những người đau khổ đó, nói chung như vậy. Thì đấy, cho nên việc chiêm niệm, cầu nguyện và việc tông đồ đúng ra nó bổ sung cho nhau nhé, nó bổ sung cho nhau. Cho nên công việc bác ái, tông đồ xã hội ở ngoài không thể thay thế cho việc cầu nguyện được nhé. Và việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng mà đằng khác đời sống cầu nguyện cũng không được coi là lý do, dĩ nhiên rồi, cũng không được coi là lý do để chúng ta sao lãng các việc bổn phận tông đồ khác. Đấy. Luật yêu thương nhá, đòi hỏi chúng ta phải làm cả hai, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa nhá, nói chuyện với Chúa, kết hợp với Chúa, và đồng thời chúng ta cũng phải kết hợp hay là yêu thương người anh em. Thì đó là hai cái bổn phận gần như song song, nhưng mà dĩ nhiên cái bổn phận kết hợp với Chúa phải là bổn phận quan trọng hơn và ưu tiên hơn. Cho nên cứ bình thường nhá, chúng ta phải đặt ưu tiên cho việc cầu nguyện đời sống tông đồ, cầu nguyện trước đời sống tông đồ của mình. Dĩ nhiên trong những hoàn cảnh đặc biệt, trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, đặc biệt khác thường, thì đương nhiên nó có thể đảo ngược được, mà chuyện đó là chuyện có là hợp lý. Cho nên thánh Vincent de Paul nha, ngài có nói như thế này, nói với các nữ tu gọi là nữ tử bác ái đó, ngài nói thế này: nếu như trong lúc chị em đang cầu nguyện, đang suy ngẫm, thậm chí đang tham dự thánh lễ, mà có một người bệnh tật, một người nghèo, họ cần thiết sự giúp đỡ ngay lập tức nha, thì các chị em có thể bỏ việc lễ, bỏ thánh lễ đó nhá, bỏ việc nguyện ngắm đó để đi giúp đỡ người kia. Và cứ yên tâm đi, là không sợ vì thế mà mất lễ đâu nhá, cứ yên tâm đi, bởi vì trong đường khẩn cấp như thế thì lúc đó việc bác ái yêu thương nó lại cần hơn nhá. Hoặc là thí dụ như mà trên đường đi dự lễ ngày Chủ nhật nhá, thì vô tình gặp cái người bị nạn, bị tai nạn chẳng hạn nhá, mà không có ai giúp đỡ, thí dụ vậy, bây giờ mình sẵn sàng nhá, chở người đó đến bệnh viện nhá, rồi chăm sóc cho người đó, coi như là mất lễ ngày Chủ nhật hôm đó nhá. Thì trong trường hợp như vậy, mất lễ không có tội lỗi gì nhá, mà cứ an tâm đi, bởi cái việc làm bác ái như thế nhá, trong cái hoàn cảnh như thế nhá, không những không bị cấm mà còn được khuyến khích nhá, đấy, trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy đấy. Cho nên trong hoàn cảnh đặc biệt thì không có vấn đề gì nhá. Cũng như trong cái gia đình mà có con thơ vậy nhá, người mẹ mới sanh con nhá, còn yếu ớt, thì đương nhiên người mẹ, một người mẹ là phải ở nhà để chăm sóc đứa con của mình. Hoặc là ở trong một gia đình neo đơn, chỉ có một mẹ già, một bà ông cụ già bệnh tật nhá, phải có người chăm sóc, một người con nữa thôi, không có ai thay thế mình để chăm sóc cho người già bệnh nguy hiểm ở nhà, thì cũng thế, trong trường hợp đó có thể nhá, có thể không cần đi lễ ngày Chủ nhật. Thì đây là những trường hợp khác thường nhá. Thì lúc đó cái việc chăm sóc, cái việc tông đồ, cái việc mục vụ bên ngoài có thể được gọi là ưu tiên, nhưng mà đây là chuyện đường khác thường. Mà bình thường mà nói, đương nhiên là cái việc cầu nguyện tông đồ, cái việc cầu nguyện nhá, vẫn là cái việc ưu tiên hơn nhá. Cho nên không thể vì lý do là việc tông đồ, là việc mục vụ mà chúng ta cứ bỏ lơ là tất cả những cái việc suy nâng ấm, sáng nửa thánh lễ, nguyện kinh nhật tụng hàng ngày vân vân nhá. Thì đấy là cái điều mà chúng ta phải cảnh giác nhá. Bao giờ nó cũng có cái ở là ưu tiên nhá, cái nào là ưu tiên và cái nào là thứ yếu nhé.